Câu hỏi này của chị Minh. Thưa thầy, sau khi con tu thiền một thời gian thì con không còn việc, nhưng bỏ chồng thì có tội, còn ở với chồng thì cả tâm hồn lẫn thể xác của con đau khổ quá, con không biết phải làm sao, nhờ thầy giảng dạy.
Cho nên mình phải hiểu rằng thương yêu nhau phải bảo vệ sức khỏe thể đạo, phải giải thích cho chồng nghe. Ngày hôm nay con đường tình dục nó bớt, nhưng mà cơ thể nó lại mạnh dạn. Mình lấy cái thân mình ví dụ cho chồng thấy, nếu chồng tiến tới vậy thì hai người sẽ yêu nhau đời đời và không có bị bệnh hoạn và không bị thân nghiệp nữa. Cho nên bây giờ chúng ta đua nhau đi tìm bác sĩ, tìm nhà thương vì bệnh. Và ngày hôm nay mình nhờ cái pháp này tu để phòng bệnh và không xảy ra bệnh. Thì mình bàn bạc với chồng cái gì hợp tình hợp lý thì hai bên chắc chắn là phải thỏa thuận, chứ không có gì đâu. Bởi vì cái chuyện làm tu thiền là đại sự. Đại sự ở chỗ nào? Mình phải giải thích rõ ngay là trước kia Quan Âm đi tu cũng vậy, mở chư cha đi tu, thành đạo mới về thể hiện trọn nghĩa trọn nghĩa. Bây giờ tôi tu, tôi cũng đi con đường tốt, không đi con đường hư. Tôi tu là tôi muốn thực hiện trọn hiếu trọn nghĩa trọn nghĩa, cũng như những người đã đi trước, thì ảnh hưởng chồng và giải thích cho chồng. Chồng cũng còn cố quyền thất tổ, thì người phải thấy rõ đó là thiên vương và có cơ hội để thực hành trọn hiếu trọn nghĩa trọn nhân, thì hai người cùng ảnh hưởng cho nhau đồng tu tiến, do mình thuyết giảng và nói rõ ràng cho chồng nghe. Có gì là phải lo, cái gia can mà minh bạch rồi hai người đồng tiến và làm đại sự ở tương lai. Còn nếu bây giờ cứ đòi hỏi sự dâm dục thể xác mòn mỏi mà không đi đến đâu và tâm thần bất ổn, thì hai bên tự xác nhận để thấy rõ tay nắm tay và chung đi một con đường tiến tới.
Kính thưa thầy, vợ chồng con đã già nhưng vẫn hay cãi nhau về chuyện tiền bạc. Như vậy con phải giải quyết ra sao? Cho nên mạnh ai mới sống không?
Thì mấy chục năm hướng về tiền nó phải cãi à, không cách gì hơn nữa. Thì bây giờ chúng ta mới niệm tập đổi cái chiều hướng, niệm tập là hướng, niệm tập A Di Đà hướng về Phật, thì nó mới bỏ được cái nghiệp tâm. Hai bên cũng mang nghiệp tâm mới có sự tranh cãi, mà hai bên dẹp được nghiệp tâm thì nó mới tạo hòa khí cho gia can.
Khi mà con tập thì con thấy luồng điển con gia tăng, con muốn gì được nấy. Thế thì trong gia đình con còn có chồng, con thì con đã giải nó được, con còn có chồng, chồng con chưa có niềm tin. Thế thì cái chuyện chồng vợ thì con biết là chồng con vẫn còn thích. Thế mà khi con, trong người con không muốn cái gì ô uế, thế con đã nguyện gì ở trên ngăn chặn không cho chồng con đến, thì con thấy anh nó khổ vô cùng. Thế cha, giải quyết gì cho con?
Cái đó không sao. Cái đó là lần lần rồi chồng con mới thức tâm. Và nó sẽ thấy rằng cái tình dục không phải là cái món quà quý. Cái tình dục là sẽ hại con tim cho nó và không được tốt. Vì những người tu phải tránh cái tình dục là vậy. Lần lần ảnh hưởng mới giúp nó được. Cho nên bây giờ con phải nói với chồng con đang bệnh. Kỳ thật là con đang bệnh vì tình dục. Mà nếu mà con không bớt tình dục là cái bệnh sẽ gia tăng. Với cái tình dục là nó có thiên lực, tâm lực, địa lực. Thiên lực là hướng thượng để lo tu. Mà tâm lực là vì dục. Mà cái dục nó làm cho người bị đau tim. Bất cứ những người nào có gia đình thì cái tim bị yếu không? Rồi cái địa lực nó mới hút là cái thể xác này, cái tâm càng ngày càng yếu á, cái địa lực nó hút. Nó hút nó làm cho cái xác càng ngày càng tiêu tụy. Nào, cho nên cái thể xác con tiêu tụy trước khi con chưa tới đây tập là cái mặt mày con nó khác. Mà bây giờ nó khác nhiều lắm rồi. Nó thay đổi và nó tươi tắn và nó vui vẻ nhiều. Hôm trước thì mặt xanh lè và bệnh hoạn cũng như là con người chật chật. con người chỉ cần cái tinh khí thần, mà tinh khí thần đầy đủ là trị bệnh. Chứ cái sự ham muốn của tình dục không phải là món quà quý, nhưng mà tình dục sẽ đem con người đi tới chỗ tâm tối và nguy hại mà thôi.
Nhiều khi con sợ con vì cái ý chí những tu quá của con mà con làm hại một người khác.
Không, cái đó đâu phải cái chuyện hại, cứu. Bây giờ con nói là con cho chồng con đi cưới con vợ 18 tuổi, 3 tháng nó già khăn, lung tay lung chân, nói thiệt đó. Cho nên con chưa hiểu gì cái y học. Cái tâm lực là quan trọng, mà con người cái tâm yếu là con người không có làm được gì hết. Mặt mày thấy mập mạp vậy mà khờ khạo, không có tiến triển đâu. Một người lần ngủ với người chồng hay là ngủ với người vợ là có 3-4 năm ngày lỏng óc lực. Từ cái tinh nó cung cấp lên óc hoặc mà chiếu chắc tinh người chiếu mình mặn. Cho người Tây Phương nó bị khờ khạo là ví dụ đó. Tham tình dục bị khờ khạo hết rồi.
Lâm vào cảnh vợ chồng đều trói buộc. Cho nên thế gian có cảnh vợ, cảnh chồng, cảnh duyên, cảnh nghiệp để chi, để thấy rõ sự trói buộc không ít lợi. Mà mình thao gỡ ra để thăng hoa là vậy. Trên cảnh vợ chồng em sự trói buộc. Trói buộc có nhiều người trói buộc nhiều năm và không có thể giải thoát được. Cho nên chỉ có cái phương pháp tu này, cố gắng thực hành, đi đúng đường lối, cư trực lưu thanh, thì chúng ta mới lặng lặng thấy rằng chính ta đã trói buộc ta nhiều kiếp, chứ không phải mới kiếp này. Lâm vào cảnh vợ chồng đều trói buộc cả, không có lối thoát. Bước vào cái tu thì cảm thức duyên nghiệp hồn vía cũng trói buộc với nhau từ nhiều kiếp ngày nay, chung sống trong một tiểu thiên địa này. Cố gắng tu quy một rồi thì nó mới tương hội âm dương tương hội thì nó quy nhất, và quy nhất rồi không còn sự mê chấp động loạn trong nội thức nữa. Lúc đó nó thật hưởng trong cái cảnh nhàn hạ trong nội thức.
Làm sao để người chồng hiểu được tự tại?
Thì mình thực hiện cho đứng đắn, là một lần thực hiện đứng đắn, cố gắng thực hiện đứng đắn được cái luồng điển của mình, từ quan của mình chuyển cho người chồng, càng ngày càng hiểu. Cứ hiểu được thì tự nhiên người chồng tu, nhiều người đã hiểu được tu siêu hơn người vợ nữa. Họ không có đòi hỏi cái đó. Họ thấy sức khỏe là trên hết. Cuộc sống thế gian không có sức khỏe là sống để làm gì. Nhưng họ cố gắng tu hơn thì gia đình sẽ đậm ấm hơn. Họ ăn thua người vợ phải trì kỳ chiến, bất cứ những sự kích động và phản động nào, em đi lo tu, câm cái mồm đi, đừng có cãi, đừng có vô lễ với chồng, lúc nào cũng phải có lễ độ với người chồng. Mình sau này mình có cơ hội bàn bạc chồng mới nghe được. Còn mình vô lễ chửi mắng người ta là không được. Người chồng là quan trọng, mà vô lễ chửi mắng người chồng không được.
Tu vô vi lấy vợ được không?
Hỏi tu vô vi lấy vợ được không? Hỏi mấy bà dẫn con tới đó, tới lấy chồng nữa mà đó để con. Thấy không? Ta cũng có vợ chồng đàng hoàng, nhưng mà ta sống hạnh phúc lắm. Ta hiểu nguyên lý của trời đất. Ta không có động chạm lẫn nhau, lo lập lại trật tự tâm thân của mọi cá nhân. Rồi cống hiến cho chung nguyên bản đạo ở mặt đất này, hiểu được trời Phật, mà cùng chung tu tiến.
Hai vợ chồng con cùng hành thiền vẫn không thể hiểu nhau và gia đạo cứ lục đục hoài, xin thầy minh giải.
Nếu mà hành thiền đứng đắn á thì gia đạo không có lục đục, mà hành thiền không đứng đắn á thì tánh nào tật nấy nó phải đụng nhau chứ, đụng cũng là mở. Ở thế gian có đụng chạm mới có tòa án.
làm nhẹ hướng nhẹ, làm nặng hướng nặng, có định luật hướng Phật ra. Giữa cảnh vợ chồng gia can biết thương yêu xây dựng, thì thấy lúc nào cũng cởi mở, không đem lại buồn phiền. Nhưng mà có một ngày nào đó, do mặt vợ tôi hết yêu, do mặt chồng tôi ghét. Tại sao? Nó hết cái duyên rồi. Nó hết thời kỳ học hỏi, nó phải chuyển biến qua một cái khác để cho nó thức tâm và xây dựng hùng mạnh hơn trong thanh tịnh và sáng suốt. Rốt cuộc cũng phải tha thứ. Các bạn đang ngồi đây có người phản loạn đối với gia đình, và có người hết sức quý yêu gia đình. Có người đã buồn phiền vợ con rất nhiều, nhưng mà không thấy rõ tự tâm của chính mình. Chúng ta đã gieo rắc, chúng ta đã làm cho gia can chúng ta bất ổn. Trước khi chúng ta quy yên, dành cho khi được. Ngày nay cơ duyên phản loạn để cho ta có cơ hội thức tâm, chúng ta lại chán trường cảnh gia can. Chúng ta muốn dứt bỏ, muốn rời khỏi, muốn ra đi. Đi đâu các bạn? Nghiệp các bạn chưa trả. Duyên các bạn chưa hoàn tất. Thì sự trói buộc đó vẫn còn. Không thế nào các bạn bỏ được.
Có nhiều người vợ đi thưa chồng mà chồng đi thưa vợ. Thưa với bạn bè đó là thưa với ông trời. Tôi trời ơi, ảnh sao mà ảnh khó quá. Rồi trời sao, bả sao lúc này bả khó quá. Đi thưa với bạn bè là thưa với ông trời. Đó. Bạn bè là ông trời á. Thấy không? Mình học trời làm tiếng. Thôi gì nữa, thế là rốt cuộc không có. Thấy nói, nhiều người nó không ăn. Nó chửi vợ, sao mà tiếp tục tao lấy mày, tao lấy mẹ tao, dám nói vậy đó. Chính tôi là chính thương nhiều gia đình, dám nói với cậu lại. Rồi coi sao, bữa sau thì cũng hay. Thế nên vậy tôi dẫn mẹ đi chăng sao. Không biết tại sao mà cái miệng tôi nó nói cùng. Thế là, nó không thấy cái bài học của nào. Nó không thấy bài học của nó. Làm sao nó trả bài? Cách nghĩa cho nó hiểu. Trả bài thì cái tâm nó an, tư tưởng nó quân bình. Sao? Hai bên nó hòa hợp. Rồi bài vỡ xong rồi, dán có xe rồi. Có cái gì lộn trộn nữa. Thì nó thấy gia đình nó là thiên đàng. Gia đình nó là gốc tình thương. Sao? Gia đình nó là nơi cởi mở và nhiều giác nhĩ. Tâm linh đang bị chôn vùi trong sự động loạn. Thấy chưa? Cho nên mình sẽ xây dựng cho gia đình tốt. Để cứu sinh, bởi vì mục đích mình lập hạnh cứu sinh. Mục đích mình muốn tới vinh giác và ảnh hưởng mọi người tới vinh giác. Tại sao? Đồ của một con mình học được phải không? Còn nó thay tiếng. Nếu mình thay tiếng là được không? Ha? Nhưng mà rất khó. Nó hết sức duyên gặp mới học được. Cho nên vô một khoa là một khoa, mỗi người một khoa, mỗi người một khoa hết á. Học hết rồi đi, chứ không phải ở đây rồi. Phải hiểu cái đó, thì tâm nó mới an. Còn hiểu cái đó là lộn xộn hoài. Muốn chuyện này, chuyện kia, chuyện đó nó đọc. Còn biết mình học hết một khoa là đi, thì mình cứ là chăm chú học thôi. Bây giờ tôi lớn lên, tôi có chồng. Dạ, lấy chồng. Học cái khoa này. Ông chồng là ông thầy tôi á. Tôi đi chiều được ổng không? Mà tôi nhịn được ổng không? Nhịn hơn ổng để hiểu tôi. Tôi chiều ổng để tôi làm hai người sáng suốt thì tôi chịu. Để tôi đi tinh thần phá hoại là tôi không làm. Đó mới là một tiền phụ của gia ca. Thì từ đó mới hiểu cái hiếu nghĩa ở chỗ nào. Tu càng tu thì càng đặt chữ hiếu quan trọng. Đối với cha mẹ ta. Cha mẹ là thế thiên hành đạo, nuôi nấng mình từ nhỏ cho tới lớn, công phu dữ lắm. không phải là chuyện chơi, cha mẹ không phải chuyện giỡn, thấy em chạy lầm chạy sự mà. Còn bây giờ mình phản cha mẹ, tôi có tu tới ông, làm cho cái chức gì cũng bị đòa. Cho nên tu phải sửa chỗ đó, rồi cái tánh, cái tánh hiếu thảo, có chồng phải đối với chồng, có vợ phải tìm cách ảnh hưởng vợ, đó. Có cha mẹ phải lập cái sự hiếu, mới hiểu được trời đất, trời con dữ thế. Nó đi cái tật tự nó thấy à. Tại mình lộn trộn, có nhiều lộn trộn, nó rẽ ra, tên giỏi hơn cha mẹ nó, nó bị sai. Bị sai nó bị học một bài học khó khăn nữa. Cha mẹ chết đi rồi, còn mình mà bơ vơ. Rồi, gia đình, gia trang bất ổn. Con không nghe lời mình, lúc đó ăn năn muốn tìm lại mẹ thì không được. Cái gì đau đớn mà. Con thì không nghe lời, mẹ mình không cũng có. Xét lại mình người bất hiếu, đau khổ về phúc đoan, sinh ra bấn loạn, rồi sinh ra thất bại, làm việc gì không thành việc gì, phá hoại thần kinh như mình. Rồi nhiều có người bày đấu rượu, bày đấu chơi bơi, bày đấu coi cờ bạc con hứng thế nữa. Từ đó mà nó khai phát cái tội trạng mình rồi lâm vô cái cảnh mà đau thương. Bây giờ phúc lâm chung còn đau đớn phải xuống địa ngục, không biết đạo lý là gì thì bị đọa rồi đó. Được biết bao nhiêu kiếp, biết bao nhiêu trăm ngàn kiếp năm mới được hồi sinh lại con người, mới hồi tụ thành vạn linh để làm con người, vạn linh học biết chi ơn thành con người, chừng nào mới hồi tụ được. Cho nên con người phải đúng vào cảnh này, đúng vào cảnh kia, đúng vào cảnh nọ, mới thấy sự qua chân sai lầm của mình, rồi mới hồi tâm tỉnh đi. Cho nên những người đau khổ là người đặt chân đi tu. Vãng sự bất thành là người đó phải đi tu. Người đau khổ lúc đó có Quan Âm để cứu độ. Thấy không? Người đau khổ mới được đấng từ bi, để đấng từ bi chứ khổ. À, cho nên ở thế gian không hiểu, có nhiều ảnh hưởng đâu, không hiểu. Mình thấy biết có những người đau khổ. Rồi mình có tiền, có bạc, có địa vị, thì mình tạo sự đau khổ cho người khác. Cái chuyện đi xuống thì đâu phải đi lên. Thế gian người ta hay dùng thế lực tiền tài để hại một người nào. Cái đó là tự đặt mình đi xuống mà không thấy. Là họ thích làm điều đó. Rồi không lâu mới thấy cái chuyện họ đau khổ. Cho nên mỗi nhiều người so sánh, ô họ ở hung hăng nhưng mà có nhà lầu. À, ông kêu tôi ở hiền, chừng nào tôi mới có nhà. Cứ so sánh cái điều đó mà đi ra làm bậy. Chứ mình có cơ hội sống thanh đạm một ngày hai buổi. Mình cũng đi làm lộn vì còn quần chúng, mình đặt tình thương trên hết. Xuân xuân biết là bao nhiêu. Hỏi tạo nhiều nghiệp. Sao? Rồi cứ đăng đòi cho có tiền, rồi tạo ra cái tạo nghiệp. Đồng tiền nó mới lái xe, đời sống của người. Nó bày nhịn bao nhịn bẫy, rồi ăn nhậu, rồi chơi bời, rồi cờ bạc, rồi làm điều sai quấy không? Cha đó. Rồi cái này mình hiểu ý thức được, mình người có học để tôi hiểu. Tình thương và đạo đức quan trọng. Sự thương vô cùng của tôi mới làm. Giảng nhân của Đấng Tạo Hóa. Nhưng mà sự thương yêu của tôi bị giới hạn, làm sao tôi làm giảng nhân Đấng Tạo Hóa. Thấy không? Tôi phải tiến về vô cùng đó. Là tôi phải thương người khác. Mà trước hết trên tôi là cha mẹ mà tôi không biết thương yêu là tôi sai lầm. Cha mẹ tôi mà tôi không biết thương yêu làm sao tôi biết thương yêu người khác. Thấy không? À. Cho nên cái đạo giáo nào cũng khuyên người phải giữ chữ hiếu. Muốn biết chúa cha phải biết chữ hiếu chứ. Bất hiếu thì không có chúa cha nào đó. Chắc chắn như vậy. không có ông cha trời nào mà độ tự thứ bất hiếu. Chỉ đọa những người bất hiếu mà thôi, chỉ có độ người bất hiếu đấy. Cho nên chúng ta biết đây có cơ hội nghiên cứu, phải dùng cái tư tưởng bình đẳng nhau để nghiên cứu, mà ở sát trong tình trạng của mọi người để giải ra. Sự đau khổ của người đó là đau khổ của tôi. À, mới là có cái cơ hội trao dồi sửa đổi trong chu trình tiến qua đó. Chứ đừng có nói cái sự đau khổ của người đó thay kệ hả? Không. Mình học từ đấy. Mình chia sức sự đau khổ của người ta sẽ được. Nhưng mình chia sức sự đau khổ ra, mình có cái phương pháp tâm lập. Mình nên khuyên họ. Thì tự sửa lấy họ mới đạt cái sự tiến qua. Đâu cần phải lập chùa. Cái tâm của người là chùa, tâm của người là thiền đường. Thấy không? Đó. Mỗi mỗi giữ sự phẳng lặng để khuyên giải người khác. Thì một trường mời đủ rồi. Thấy không? À, bây giờ anh học cái pháp này, anh chuyên đủ 10 người đủ rồi. Anh sẽ bận rộn anh chuyên cho 10 người đủ rồi. Mà trong 10 người đó nói rằng các anh học được thì các anh chuyên một chuyên cho 10 cho tôi thôi. Đương nhiên có đủ. Cả thế giới học, không có mấy hồi. Một chuyên cho 10 là chuyên cả cái pháp đó. Bây giờ học thấy cái này, hồi trước anh ngồi 15 phút, bây giờ ngồi được một tiếng, anh cứ nghĩ đi chuyện đi, chuyện cho 10 người đó, không có chuyện gì. Một người chuyện cho 10 người là đủ rồi. Mà 10 người đó hàng ngày được gặp mình. Ừ? Rồi họ làm thêm 10 người đó là hơi, người, mỗi người chuyện thêm 10 người. Thì mọi người nó cứ mỗi khôi 10 người, mỗi khôi 10 người ngồi đàm đạo với nhau, cũng sướng rồi. Bàn bạc với nhau chuyện tu hành cũng vui tươi. Xã hội cũng tươi đẹp. Còn gì mà thấy ham thế nhiên. Cho nên đằng pháp vô duy này không có cần rủ người ta tu. Nhưng mà nói, à, bây giờ tu ngồi được thì cứ nói chuyện cho 10 người là đúng rồi. Mỗi người ít nhất phải có nhiệm vụ chuyện cho 10 người. Nó chuyện vay pháp trả pháp. Mình mượn đường lối đi, mình phải trả lại đường lối đi cho người hậu đại, người kế tiếp. Đó, khi mà mình chịu truyền cho người khác thì cái pháp đâu có mất. Thấy không? Mà cũng cần gì mà đặt kế hoạch để giữ pháp. Tôi lập chùa để giữ pháp chứ, cái pháp ở trong tâm ai cũng cấp được. Thấy không? Tôi truyền cho cô này đi truyền mọi người, cô nào cũng truyền mọi người. Pháp tôi làm sao mất? Đi đâu cũng gặp hết. Thì cái chùa của mình ta càng hơn vũ trụ lớn rộng. Ừ, thâm sâu trong cơ giới của nhân loại. Tuy nhiên nó đủ rồi. Đó là chuyện mặt trước. Đó là thực tình, thực hiện tình thương và đạo đức. Một chuyện cho mọi người rồi. Nhớ này. À tôi bây giờ tôi học được thứ tôi tìm đủ 10 người không? Anh A, anh B đủ không? Đủ rồi. Không có, tôi cố gắng tôi tìm đủ 10 người là đủ rồi. Tôi có 10 bạn tôi thì tôi sung sướng hơn. Tôi quen 100 người và tôi chết giết. 10 người đủ rồi. Cùng lễ gặp chơi nói chuyện là sung sướng. Cần kiếm cái gì? Bận rộn thêm vô ích. Thấy không? Một mặt tôi đi làm công thì tôi chỉ đóng góp cho xã hội. Một mặt tôi trở về thiền tu. Rồi mời anh em tôi nói qua nói lại để hiểu. Cái công năng công phu nó tiến qua đến đâu. Cũng đủ an ủi cuộc đời sống của mình rồi. Sao? Cho nên tôi không có cầu mà làm cái nhiều cái rùm beng. Dù ra đằng này cái tôi không thích. Hồi trước tôi ra đâu có mấy người. Mấy người thiền lần lần xét rồi hả? Càng ngày càng đông. Một chỉ thiền ra mười, chỉ nhiêu đó thôi. Không có đòi hỏi nhiều. Hỏi cho anh tu được bao lâu tôi mới tu không? Vậy cũng đủ rồi. Cần gì phải nói tôi tu mười mấy năm. Trong mười mấy năm mà đêm là có đêm tu, đêm bảo thì chẳng có mấy giờ. Tôi kiểm soát đêm hôm qua tôi có tu là được. Hôm đêm hôm qua tôi ngồi được 2 tiếng, tôi nói được 2 tiếng. Ngày mai gặp ta tôi cũng mới tu không? Đủ thôi. Chứ nhiều người xưng hô tu mười mấy năm mà ngồi không được mấy tiếng. Để đổ thừa cho cái khóc. Để đổ thừa cho người truyền khóc. Tự gây sự băng lộn như mình. Thấy không? Thiếu thật hò. Và thiếu thật tập. Thì ở đời cũng không đặt ra chuyện gì. Tự gây sự đau khổ cho mình mà thôi. Cái chuyện đáng làm không làm. Mà chỉ bảo vệ cái chuyện xoay quay, thì ai mở đường tâm tối cho mình? Mình tạo lên đường tâm tối cho mình. Thấy không? Khổ càng thêm khổ, đã mang bản thể tối tâm mà tạo thêm sự rắc rối cho mình thì phải khổ càng thêm khổ không? Cho nên cái thầm tu, thầm tĩnh, thầm tiến, cái đó là quan trọng. Ở thế gian này nhiều người thấy cái pháp hay lắm, muốn phổ biến cho nhiều, đi tìm cho nhiều bạn, rốt cuộc chẳng còn mấy ai. Không chẳng nên không còn mấy người. Cho nên một mà truyền được người giữ vững đó, là nhân loại quần chúng sẽ tiến bộ tập. Ta không cần chuông mở rừng đen rủ cả triệu cả ngàn người dối. Không làm được việc gì đó. Không mời người ta kiểm soát với nhau là tiến bộ. Mỗi người có phận sự truyền cho mọi người. Lớn lên, con số nó tiến rất nhanh. Sau này nó đi tới dẹp chùa, dẹp miễu hết rồi. Một cuộc thay đổi rùng rợn xảy tới đây rồi coi không còn gì nữa. Không có cái chuyện giả được nữa đâu. Không có cái tạo láo được nữa đâu. Sự thật là sự thật. Sinh ra mở một mình rồi sẽ chết mở một mình. Phải giải quyết lấy mình. Không có ai giải quyết cho mình. Làm gì làm sanh mình bây giờ thì giải quyết cho mình. Sửa mình để tiến qua, là quan trọng. Địa vị tình số ở thế gian ngoại cảnh không, không có sự thật ở bên trong. Cho nên mọi người ở thế gian vừa đóng tuồng, phát hết tuồng rồi hạ màn thì nghĩa là chú nào thích ăn hủ tiếu rồi đi ăn hủ tiếu, mà chú thưa ăn con nguội thì chính con nguội ăn. Căn nào quá mới có chừng nhiệt, căn lượng có chừng nhiệt. Hát hết tuồng được cái phần hồn, nặng theo nặng, nhẹ theo nhẹ, bỏ cái xác này là hết rồi, hạ mạng rồi. Thấy không? Chết rồi là hạ mạng, còn cái hồn tùy theo cái nặng. Ở thế gian thì đóng tuồng, cầm chết để đóng tuồng, hát hết tuồng là hạ mạng. Chỉ cho rõ những cái việc đó thì tâm không có động. Còn không hiểu không rõ người này lo cho người kia, người kia lo cho người nào mà lo không đúng.
Kính thưa thầy, con có một bạn đạo nhờ con đọc dùng 3 câu hỏi cho đức thầy. Câu hỏi thứ nhất, trong gia đình người vợ tu, người chồng không tu, hay chồng tu, vợ không tu, vậy khi đại hội, người vợ hay chồng không tu có được ích lợi gì không?
Vợ không tu, chồng không tu, không tu cũng có khối óc, có tu cũng có khối óc. Mà khi đại hội là trọng đồng khối óc của một khối thanh nhẹ, không nhiều thì ít, nó cũng gặt hái được tâm, để nó có một sự cảm thức trong nội tâm của nó, không phải không ít. Mà người tu phải hành đúng hay là không? Rồi người vợ không tu mà tham gia cái đại hội có ảnh hưởng cho người vợ.
Dạ thưa thầy, hôm trước có một em Bình Nam có hỏi con là em muốn tu lắm mà em đang tu mà gia đình em cứ khuyên em là phải lập gia đình mà em cũng thương mà em thì em không biết phải làm sao. Thì em lập gia đình cũng được nhưng mà em có lẽ em muốn tu hơn thì em không biết là nếu mà mình cố gắng hết sức để mình tu thì ví dụ mình có một kinh nghiệm với một người nào đó thì nó có giải được cái nghiệp đó hay không? Và mình có nên làm như vậy hay không?
Nếu có tâm tu, lập gia đình, phải hết sức thương yêu vợ mình. Thương yêu người cộng tác của mình cũng là tu. Chứ không phải tu mà không lấy vợ, thì thế gian đâu còn người. Những người ta quyết làm tu là ta qua những sự đau khổ. Phản chất của loài người, họ nguyện phục vụ vô cùng giải thoát để phục vụ những linh hồn bất vượng trong không trung. Thì cái hạnh đó là hạnh khác. Còn cái hạnh tuổi trẻ mới đứng lên thì nó phải học dục, nó phải có gia đình. Nhưng mà nó có ý niệm tu thì nó vẫn có vợ, vẫn tu pháp vô vi được nợ đạo sống tu. Nó có hạnh tốt thì có thể ảnh hưởng vợ nó cùng tiến chung trên một đường chân lý tiến hóa.
Chúng tôi ngày chỉ được đi tình thương rất là hiếm hoi, như hai vợ chồng ở với nhau mà không thương nhau, hoặc là người vợ phải sống với người chồng vì lệ thuộc, vì những đề tài chính rồi phải ghét nhau thì rất có nhiều. Vậy thì những người đó cái ngày mà khi mà chết đi đó là họ sẽ sống ở trong cái sự mà hình phạt,
không phải sự hình phạt, cái đó là kỷ luật để cho tiến về chân tâm của người mà chiến đấu luôn luôn thấy mình thiệt thòi, làm họ tìm trở về cái phần của họ nhiều hơn. Rốt cuộc là ông ra ông bà ra bà không có đi chung nhau như thế gian nói cái tình thương trọc lắm. Tình thương là phải xây dựng làm sao để họ tiến tới, cho nên thường đấy là làm cho xa nhau và họ chứ cầm họ mới tiến hóa qua một cảnh tốt hơn.
Ngày hôm qua con có nói chuyện thì người bạn đạo có nói với con như thế này, con xin hỏi thầy, thầy đối thầy con là khi nào mà mình sống mình cảm thấy một cái sự thoải mái và mình sống hài hòa với chính mình sống như thượng đế trong mình thì mình không cần phải kiếm một cái người bạn đường ở bên ngoài nữa. Và khi nào mà mình thấy mình bất ổn trong người của mình hay là mình không có thấy mình thoải mái như trong người mình thì lúc bây giờ mình mới đi kiếm người bên ngoài, có đúng như vậy?
Nếu mình thấy thượng đế trong người của mình, sự sống của mình hơn, lớn rộng, dễ hòa hơn, lúc mà chúng ta không biết tới thượng đế thì đương nhiên nó phải gặp cái duyên đời là tình bạn thế gian. Mà tình bạn nó có người thích và người không thích. Người thích thì chúng ta có thể làm bạn trong thời gian đó rồi hết duyên rồi cũng hết bạn. Còn cái tình trời đó nó là vĩnh cửu, tình trời là lớn rộng vĩ đại, luôn luôn tâm thức của nó là giữ cái hòa để ảnh hưởng người khác, chứ không phải giữ cái hòa mà để thua người ta. Khác ở chỗ đó. Cho nên con người ở thế gian cái tình yêu eo hẹp thì ông trời cho đồ nghề để đục nó, là có con vợ hay có người chồng đục. Người vợ với người chồng thân thiện nhất sẽ đục đẽo cho nó càng ngày càng minh, nó chán, nó mới đi tù. Không biết chưa hả? Nên tất cả đều nằm trong cái nguyên lý của tình thương của Chúa chứ không ở ngoài. Cho nên nhiều người không thấy Chúa trong tâm, cũng thấy Chúa ngự ở đâu. Thì thật, những người nào mà đọc kinh, mà niệm Phật, chắc được thấy Chúa trong tâm và thấy Chúa ngự ở các nơi, thì hành động của chúng ta không thế nào mà tên hung dữ được. Chứ ở đâu người ta hỏi thích tình yêu, thích tình yêu. Mà rốt tình yêu nào thích hơn, tình yêu của Chúa thích hơn, nhưng mà tâm eo hẹp vẫn còn, làm sao ta kiếm được tình yêu của Chúa. Cho nên người đời là tại sao người ta tham, vì người ta sợ nghèo, người ta tham. Mà khi người ta thấy, ta không sợ nghèo thì người đó không bao giờ có tham. Cái người tham là sợ nghèo. Cho nên cái tình thương nó giá trị nằm hẳn trong người nghèo nhiều hơn người giàu. Hai vợ chồng nghèo, cái gì cũng tương lượng. Tới hồi mà trúng số rồi, ông lo ông đi, bà lo bà đi, nhưng không có nói chuyện. Ở đời rồi nó có vậy đó. Nó rắc rối, có bị nhiêu cũng chuyện ra đời. Chứ gì thật là rốt cuộc con ai người cũng cúi tay không ra đi, không có gì hơn. Nói gì bằng họ. Nên người tu nó lợi ở chỗ đó, người tu nó lợi, nó thấy nó đến với hai bàn tay không và nó sẽ ra đi với hai bàn tay không, thì nó không có làm những chuyện phản động lực đối với đối phương. Như vậy chịu.
Hỏi tại sao gia đình vui lại có gia đình buồn và nghi hoặc lẫn nhau? Trả lời thưa, lúc ban đầu tạo lập gia đình thì nam nữ đều vui, nguyên ý thiên nhiên sống động, mọi vũ trụ đều tốt đẹp. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, rất thích hợp, thích thú. Lúc nào tâm hồn cũng được sưởi ấm bởi tình người cao đẹp. Nhưng sống lâu lại tranh chấp, ghen ghét và nghi kỵ, quên đi giá trị của lúc ban đầu. Do đó là tình người cao quý càng ngày càng mất dần, tự tạo cho mình xấu mà không hay. Từ từ đó, sự biện hộ cho mình là phải, bất chấp sự hỗ trợ ở bên ngoài. Cho nên nội khoa tâm lý thay đổi, sinh ra tâm bệnh là vậy. Khi chồng vợ ghen nhau, cãi cọ đi đến đổ vỡ, không khác gì đã qua tươi đẹp kia đang bị lũng tàn và biến qua dạng khác. Không còn sự chung sống hòa bình nữa, nhìn nhau là bực tức giận hờn, chỉ có biết trách móc thay vì âu yếm. Đi tới giai đoạn này thì phải làm sao? Trả lời, thưa, phải tự mình kiểm điểm cuộc sống, tình tứ cao đẹp ở lúc khởi đầu, rồi mới phê phán được hành động. Hiện tại, tự lui về trật tự thanh cao, lúc ấy, giá trị gia đình mới khôi phục được. Biết được mình sai thì phước đức sẽ tràn ngập lại như xưa. Hỏi, con người tu lại bị lục đục gia đình là sao? Trả lời, thưa, người tu bị gia đình lục đục là vì thiếu sự thông cảm lẫn nhau. Lúc ông thiền bà ngủ, lúc ông ngủ bà thiền, tinh thần không đồng nhất. Vợ chồng cần bàn bạc rõ rệt mọi sự việc trong gia đình, từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Phải thẳng thắn và thành thật thì sẽ đánh tan bất cứ một sự ngờ vực nào có thể xảy đến. Ngày 13 tháng 8 năm 1991, làm sao thấu hiểu được gia đình đó tốt, xấu, phước đức ra sao? Trả lời, thưa, bằng chứng rất rõ ràng. Nhìn đứa con mỗi kỳ sanh ra thì biết sự âu yếm của cha mẹ ra sao trước khi chưa sanh. Là đứa bé, ví dụ như đứa bé có tâm từ ái biết thương người, thì chúng ta có thể thấy rõ cha mẹ của đứa bé đã biết thương yêu nhau trong tình thâm hương thượng. Còn đứa bé ngỗ nghịch hay chống bán, thì trước khi sinh ra đứa bé, cha mẹ của đứa bé, của bé không có ý định tạo lập một tương lai tốt đẹp cho quần sanh, cho nên hậu quả của một tâm linh ngỗ nghịch hình thành trên mặt đất. Cho nên, bé thường nói con người là một kho sách vô tận, chưa biết bao nhiêu kỷ niệm in sâu từ tia điển của hành giả. Cho nên ở đời này, người ta đua nhau mua sách về đọc để cảm thích chuyện của chính mình, trừ ra những người tu thực hành thì mới biết thưởng thức chân kinh vô tự, không cần chữ nghĩa mà biết được và tự giải được. Cho nên bé có cho hay, người dốt mà chịu tu thì rất dễ thành đạo.
Cảnh vợ chồng hiện tại cũng do duyên tiền, cho nên khi gặp mặt mới ban đầu cảm thấy nhớ người đó hoàn toàn, vì trước kia đã có cơ hội sống chung và tiếp tục đến đây học hết bài học của chuyện này. Cho nên nhiều khi vợ chồng gây gỗ chán ngán tình đời nhưng mà bỏ không được, vì đó là duyên tiền. Xin được cho nên phải chấp nhận để hoàn tất trong kỳ học này còn hơn tạo sự động loạn cho nội tâm và cảnh tiến.
Tính như này, con có chồng trong khi nay là trên 20 năm rồi mà lúc nào con cũng nghĩ chứ. Giữa vợ chồng mà lúc nào cũng như là kẻ thù, gặp nhau lại như là kẻ thù vậy. Mà thôi nha, thôi không được. Có nhiều người nói là như vậy có thể là như là cái gì mình phải trả cho chồng. Tôi muốn hỏi thầy
vợ chồng người. Nhưng đến cái con người để làm gì, để thực hiện tâm từ bi. Nhưng mà con không biết tha thứ và thương yêu, con không phát triển được, sau này con khổ lắm. Tha thứ và thương yêu thì không có sao hết, không có mất của. Của từ bi mình quan trọng, không có thể mất, đừng để cho nó mất, mất là khổ ghê lắm.
Thưa thầy, có nhiều lúc con cũng rất là nhịn được. Chính như là mỗi lúc mà con dần dần khăn cái ngày nọ con biết là niệm Phật. Để mà cho lòng mình đừng có vì đau khổ, nhưng mà có nhiều lúc không dần được. Những cái cơn nó nóng nó đùng 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 lên như là một người đi.
Cho nên khi mà mất cái tâm đề đi là khổ vậy đó. Nó khổ vậy đó. Không biết cái mạng sống mà nhiều khi chết thì thành ma để làm gì.
Vậy có nhiều khi có nhiều người bạn bè lớn tuổi con nói cái nghiệp mình phải trả thầy như vậy có phải là cái nghiệp
đúng nhé? Cái đó là cái cơ hội, đó là ân sư của con, mà con thực hiện được cái tâm từ bi thì con thấy những người đã quý lắm nhau. Do có những người đó mà tôi ngày đêm lo hành lo tu, bây giờ tôi sáng suốt, tôi thấy tôi cần cứu độ họ thay vì tôi ta cách họ, cái đó tốt. Hoàn cảnh là ân sư.
Dạ, cảm ơn thầy.
Người chồng là quan trọng, mà vô lễ chửi mắng người chồng không được. Mình thực hiện cho đứng đắn, là một lần thực hiện đứng đắn, cố gắng thực hiện đứng đắn được cái luồng điển của mình, từ quan của mình chuyển cho người chồng, càng ngày càng hiểu. Có hiểu được thì tự nhiên người chồng tu, nhiều người đã hiểu được tu, hiểu hơn người vợ nữa. Họ không có đòi hỏi cái đó. Họ thấy sức khỏe là trên hết. Cuộc sống thế gian không có sức khỏe là sống để làm gì. Nhưng họ cố gắng tu hơn, gia đình sẽ đậm ấm hơn. Mà ăn thua người vợ phải trì kỳ trí, bất cứ những sự kích động và phản động nào, êm đi, lo tu, cầm cái mồm đi. Đừng có cãi. Đừng có vô lễ với chồng, lúc nào cũng phải có lễ độ với người chồng. Rồi mình sau này mình có cơ hội bàn bạc chồng nó nghe được. Còn mình vô lễ chửi mắng người ta là không được. Người chồng là quan trọng, mà vô lễ chửi mắng người chồng không được.
Thưa thầy, con có khúc mắc này đã lâu, nhưng mà mỗi lần nghe thầy giảng thì tâm điểm của thầy tỏa ra. Con lại thấy không cần thiết hỏi cái câu đó nữa. Lần này con nhất định phải hỏi để con phải bỏ nhận. Thì như thầy vừa nhắc là phải sống thực với chính mình. Con đưa tiền thì mấy bác mấy anh chị lập gia đình hay nói con đọc tin á, nghĩa là không có những sự ràng buộc ráng giữ cái gia đình, đừng lập gia đình nữa. Thì theo sự suy luận của con cũng thấy cái đó là có lý. Nhưng mà đôi lúc tình cảm của con cũng bị yếu đuối. Con nhiều lúc con cố tránh, như là cố tránh càng nhiều càng tốt, tránh những sự gặp gỡ, nhưng mà đem về đâu thiền thì cái tâm tư con nó vương vấn, nó vấn loạn. Nhiều lúc con thiền mà con không có chủ tâm được.
Cho nên con chưa hiểu rõ cái duyên nghiệp của chính con và đối người đó, đối với người đó. Đó là cái duyên nghiệp mà thôi. Nhưng mà con thấy rằng cái duyên nghiệp nó sẽ trói buộc con nhiều hơn. Và nó sẽ đưa vào trong cái chỗ phạm vi nhỏ hẹp. Còn nếu con tu, con sẽ nới ra phạm vi rộng hơn. Thì mình phải phân tách ra hai con đường để mình đi. Tại sao? Cái này nó sẽ đem tôi nhỏ hẹp, tôi có chồng sướng mà. Tôi đi chơi, tôi đi picnic, tôi đi ăn uống, đi đánh nhau, đi lái xe, đi chơi. Mà tại sao nó eo hẹp? Hai vợ chồng thương yêu, rồi sanh mấy đứa con, nó kẹt ở một chỗ đó thôi. Lúc đó con muốn làm việc lớn nữa làm được. Còn cái đường tu tại sao nó rộng hơn? Tu là tôi thích tâm. Và khi tôi tu, tôi ý thức được tôi và cửu quyền thất tổ của tôi là một. Tôi lập lại quân bình cho chính tôi và tôi cứu độ chúng sanh nhiều hơn. Lúc đó tôi sẽ có bạn bè nhiều hơn của ba cõi thiên địa nhân. Mà ngày hôm nay nếu tôi kết hôn tôi chỉ có một phạm vi nhỏ mà thôi. Thì nhân gian những phần kia tôi không có liên lạc, không có cơ hội cho tôi liên lạc. Còn chứ tôi là tôi có cơ hội liên lạc ba cõi trong thanh định của tôi. Mà nếu tôi dày công tu học thì tôi tránh được cái tai nạn ở thế gian. Tai nạn ở đâu? Ở mấy ba cõi lớn tuổi. Ta có tai nạn, tôi nó khổ lắm con, đừng vẽ chồng. Phải không? Ta khuyên vậy hả? Tại sao các bạn lại ăn bánh rồi không cho mình ăn? Các bạn độc tài không? Các bạn thấy khổ. Con có sung sướng, con tu, con đi đường rộng hơn. Con có thể tặng độ nhiều người hơn. Và lúc đó con sẽ có nhiều người yêu thương hơn. Thay vì sống trong cái phạm vi eo hẹp. Thì các bác muốn đưa cho con tới một con đường vinh quang hơn và nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cái tình đời bị eo hẹp, tâm con chưa mở, ngũ tạng con chưa thông. Lục căn lục trần nó múa máy, nó sợ chủ nhân ông, nên là tu rồi thôi, nó không có quyền điều khiển. Mà nếu mà con lấy chồng là nó có quyền điều khiển rồi đó. Nó nắm đầu chủ nhân ông, phải tuân theo lịch. Nó đánh con từ đầu chí cuối. Hai vợ chồng yêu thương là nó ràng buộc con rồi. Hai người yêu thương nó ràng buộc con rồi. Cả ngày con phải nhớ nó. Rồi để cho đứa con nữa rồi con phải nhớ nữa. Xích mít một cái rồi nó xé tim con luôn. Những cái trận như kiểu, những cái trận như nguy hiểm không, không có trận nào yên hết. Hỏi các bác là biết. Nguy hiểm không? Như trời Phật mới qua. Nhưng ở thế gian, muốn đi con đường nhân đạo cũng tốt. Chúng ta hiền hòa, chúng ta biết tu, biết nhân đạo, và ta sống một gia đình yên ổn, làm cho xã hội được tốt, chỉ có cái phạm vi nhỏ, nhưng mà phải hết sức kiên nhẫn, mới tạo được cái hạnh tốt cho gia can. Một hiền thê, một hiền mẫu không phải dễ làm. Thấy các bác ngày nay được vui vẻ gia can, con tưởng đâu dễ làm, khó lắm. Nói hai người, rồi sinh ra người thứ ba là hai người này gây không biết bao nhiêu rồi. Mới nuôi người thứ ba lớn được chút. Rồi tới người thứ tư nữa. Cũng như bắt ấn vậy nè. Kẻ không lắm nữa. Còn thấy không? Đó. Cho nên nói ra thì chi tiết rất nhiều. Và có thể làm cho con nản lòng. Và con muốn sống thì tự nhiên, con cứ để sống thì tự nhiên. Nhưng mà nó đập tới đâu con hay tới đó, đừng có than vãn nữa. Con đã có tài liệu rất nhiều, xung quanh bác cô con đây là các bác đều sẵn sàng cung ứng tài liệu cho con, để con làm thành trang đi trên con đường tình yêu tạm bỡ. Cái đó là tình yêu tạm bỡ. Nếu mà con yêu Thượng Đế là yêu đời đời. Con nhào vô cái sông yêu của Thượng Đế là con yêu đời đời. Con hiểu chưa? Còn cái này là chỉ tạm bỡ một giai đoạn thôi. Bây giờ con à, năm nay bao nhiêu tuổi? À, 27 tuổi. Giỏi lắm á, thì con đi chừng 25 năm nữa mà. Ta thấy nó mệt mỏi rồi. Đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ, đầu gối, đầu gì. 25 năm nữa là thấy nhưng mà mệt rồi, đó gặp 8 năm chứ chắc. Tôi đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ, đúng chuyện. Mệt mỏi vô cùng. Mà con tu từ đây tới 25 năm nữa con khỏe lắm, không có vấn đề lắm. Nhưng mà phải sử dụng ý chí của mình. Phải vun bồi ý chí, sức mạnh mới vượt qua được. Tuổi trẻ ai cũng mơ duyên hết rồi. Thấy chưa? Ai cũng mơ duyên hết. Nhưng mà cố gắng á, thì vượt qua được rồi á, mới thấy rằng thần tiên tại thế. Chỉ thật nó vậy. Nhưng mấy cậu trẻ này mà vượt qua được là nhiều người không phục, hết sức không phục. Lăn cánh này nhạo xung khô là làm. Ái. Lanh cái cảnh này không?
Có, nhưng mà con nhờ nhận Phật con qua được.
À, nó cứ tới hoài à.
Mà mai mốt tới nữa,
phải cố gắng. Nó tới nữa. Nó sẽ tới hơn nữa.
Mà thôi gặp thầy tới.
Cái con đường đạo là nó phải nhờ cái đó lấy quán làm ăn. Cái đó mới là cái thước đo lường tâm thức của con. Nói thì dễ lắm. Tôi lớn tôi không lấy chồng á, tu à. Tôi lớn tôi không lấy vợ, tôi tu. Để sau đó có được phải không? Ông trời không có tin con đâu. Tôi sẽ thử con. Hiểu chưa?
Đối diện chúng ta là chồng, nhưng mà nó là bạn đời. Phải thương yêu vô cùng đó.
Chứ mình nghĩ nó là Thượng Đế là mình phải cảm ơn nó. Có nó đến giáo dục mình. Nó đem tình thương mình. Nó thay Thượng Đế thương yêu mình. Thay cha mẹ mình thương yêu mình. Quý lắm, có gì đâu. Mình phải thay cha mẹ nó, hòa cảm với nó. Thấy chưa? Mới thực hiện được tình thương và đạo đức.
Con hiểu là nếu con ghét chồng con là con về với Phật. Không đâu. Phật không có chấp nhận cái chuyện ghét chồng mà về với Phật.
Phật lại cặp cho con phải thương yêu chồng nhiều chừng nào mới thương yêu Phật chừng nào. Thấy chưa? Thương yêu con chừng nào mới thương yêu Thượng Đế chừng nào. Thấy chưa? Đó mới là phải đạo. Ừ. Còn nghĩ cái chuyện sai quay vô chùa tu đi, bỏ đi. Cái đó nhiều khi con ma nó nhập trong bản thể của mình. Nó muốn mình xa chồng, xa anh, xa em đến chiếm bản thể. Có những gì? Có những ý nghĩa đó. Cho nên mình phải ở trong đường này mình cũng đi lên và đường kia mình cũng đi lên. Tại sao mình muốn thực hiện? Mình còn những cái ý nghĩ xa cách nữa. Cái bầu trời thế giới này đâu có xa cách được. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành làm sao xa cách được? Không thể xa cách. Giỏi như Ngộ Không cũng không nhảy khỏi năm ngón tay của Đức Phật được. Thấy chưa? Nên mình phải thực hiện để hiểu và để học hết. Chính giờ mà nói tôi đã đi học hết khóa nhưng chưa có học được khóa nào hết. Học lãng quảng ở bên ngoài chứ bên trong chưa hiểu. Cho nên thực hiện cái khóa của nội tâm mới là chân Phật.
Dạ thì chú, ý định con nói là con không lại ngại, nhưng mà cái lũ và cái sự mà hiểu biết con, cái sự sáng suốt con chưa có, mà con phân như sao mà ta làm theo con, cái người ta lỡ.
Làm theo con là hư rồi, nếu mà con phân chỉ đường hư, nhưng ta bỏ chồng bỏ vợ là hư rồi. Sao? Vợ chồng được kinh nghiệm. Để đối đầu học hỏi trong chương trình chuyển qua. Mình kêu ta bỏ nhau đâu có được. Cũng như là bỏ lớp học rồi. Mình phải tội chứ. Bỏ lớp học của người ta làm sao? Cái tuổi người ta bao nhiêu tuổi rồi học thêm bao nhiêu năm nữa rồi nó bỏ đi học lớp khác. Cũng như là cô Ba Thê cởi đầu trở lại. Mình mắng tội. Nó thi không được. Cho nên mình phải khuyên vợ chồng. Nó tiếp tục cái nghiệp phải gắn thương yêu cái đó là cái phần chuyện mình khuyên người ta hòa học không nên khuyên người ta ly tán
sao thí dụ lỡ mà kêu người ta xa nhau rồi sao thầy
có tội bất chấp trong lương tâm chuyện không phải chuyện của mình chuyện của Thượng Đế định cải quyền Thượng Đế sao được để chồng ta anh ta chịu không. Ông trời, ông chính phủ, ông vua, ông sử dụng những gia đình là vậy. Tự nó bỏ kệ nó, không phải mình kêu, mình khuyên nó hòa học không? Không khuyên người ta bỏ vợ, bỏ chồng.
Anh này nói con tại vì con có người chị, có người chồng cũng không có lo gì gia đình. Là chỉ có ý định chỉ nói chứ bỏ chồng chứ con á, thì bỏ rồi bỏ đi.
Làm sao có quyền? Cái thiên nhiên của chị, làm sao chỉ có quyền kêu người ta bỏ đi.
Chị
bỏ luôn chị gần bỏ rồi cái đêm đó ăn ai con á nó kêu tôi bỏ anh nhưng mà tôi cũng bỏ ông chứ tôi nghe nó tôi bỏ ông chứ ông nói luôn rồi tôi nhìn thêm một người tù nữa nha. Vợ chồng nó dễ gây mà dễ hòa. Đọc vừa thì gây mà dưới vừa thì hòa, hiểu chưa?
không hiểu cái bí mật của vợ chồng. Để đừng có can thiệp chuyện vợ chồng ta mà mang tội. Đâu có được làm sao biết đâu đuôi sao. À, mình nói hết. Như là lúc ban đầu, cái duyên chị gặp anh cũng do bề trên quyết định. Sao ngày nay hai người thương nhau, à, cái định đục bay cả chị đâu cũng có hiểu tiền kiếp chị không nợ anh là sao đấy. Thì bây giờ chị trả được ngày nào thì chị sẽ nhẹ gánh ngày nấy. Về phần hôn chị rất nhẹ, nhẹ gánh. Tại sao chị từ chối cái việc làm tốt? Rồi chị bỏ rồi chị lấy thằng khác là sao? Thằng Hiền nó cho chị bỏ cho thằng Dữ nó đánh suốt ngày rồi ai chịu đó. À, không. Đừng có khiến bởi gia đình, chỉ khiến họp thánh cho người ta. Khiến cho tâm linh người ta. Đó là bài học của chị. Nha. Chị phải nên học nhẫn, và chị nên học giúp đỡ anh. Có cái tâm cứu người. Nha. Như sức khả năng của chị.
Làm gì bỏ chị?
Bỏ thì thà là để người ta phụ không nên. Mình phụ người ta. Bỏ đi, bỏ thì chỉ phải lo cặp phụ nuôi con thôi, giữ tiết hành. Thấy không? Không nên phụ người ta ở đời, không nên phụ để cho người ta phụ mình. Không nên phụ người ta, phụ người là có tội rồi. À.